Đế Bá, chương 3810, Thiên Hạ Thần Phục, góc truyện audio.com. Khi Lý Thất Giả còn chưa tới nơi thì tông môn đệ tử của các đại giáo đã xếp thành hai hàng chỉnh tề. Cùng nghênh bệ hạ, khi xe ngựa của Lý Thất Giả xuất hiện ngoài xa thì tất cả tu sĩ xếp thành hai hàng lập tức quỳ xuống, cùng nhau gọi lớn. Khi xe ngựa của Lý Thất Giả chạy qua thì những đệ tử này quỳ sát mặt đất không dám ngước đầu nhìn Lý Thất Giả thấp thỏm sợ hãi, mãi cho tới khi xe ngựa của Lý Thất Giả biến mất vào chân trời thì những đệ tử này mới dám đứng dậy. Có thể nói, bất kỳ chỗ nào mà xe ngựa của Lý Thất Giả đi qua thì mọi môn phái truyền thừa ở nơi đó đều thấp thỏm sợ hãi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bất cần chọc giận Tân Hoàng, hắn sẽ phất tay tiêu diệt tông môn của mình. Lý Thất Giả từ Cửu Liên Sơn đi thẳng về Quát Thương Thành, dọc đường đi người quỳ đầy đất. Từ Cửu Liên Sơn đến Quát Thương Thành, tu sĩ đệ tử của các môn phái cương quốc quỳ sát xuống đất nghênh đón Tân Hoàng hồi kinh. Cảnh tượng này cực kỳ hoành tráng, hết sức bá khí. Vương giả trở về cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Hôm nay, Lý Thất Giả không cần phải nói gì hết. Hắn chỉ cần đứng đó thôi thì đã có thể uy hiếp hết thảy, mọi môn phái, mọi đệ tử của Cửu Bí Đạo Thống đều phải quỳ gối. Cùng nghênh bệ hạ, khi xe ngựa của Lý Thất Giả chạy đến Quát Thương Thành thì Quát Thương Thành chật kín tu sĩ đệ tử tới từ khắp mọi nơi. Tất cả tướng sĩ của cấm vệ quân cùng 5 quân đoàn lớn đều cởi bỏ áo giáp quỳ sát xuống đất chờ đợi bệ hạ xử trí. Lúc này tất cả tướng sĩ của 5 quân đoàn lớn đều nơm nớp sợ hãi, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Hôm nay chính là ác mộng của bọn họ, nói không khoa trương thì hôm nay cũng chính là ngày tận thế của bọn họ. Ngày đó lâm trận phản chiến, phản bội Tân Hoàng, phát binh tiến đánh Hoàng Thành, 5 quân đoàn lớn đều có phần, tất cả tướng sĩ của 5 quân đoàn lớn đều tham gia. Ngày đó bọn họ trở giáo phản chiến là muốn nâng đỡ Thang Hạc Tường thượng vị, độc bá thiên hạ. Thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng Tân Hoàng ngày đó bị bọn họ xua đuổi, hôm nay lại vương giả trở về. Chuyện duy nhất mà bây giờ bọn họ có thể làm đó chính là quỳ úp sát đất run rẩy chờ đợi Tân Hoàng xử trí. Vào hôm nay, cấm vệ quân cùng 5 quân đoàn lớn đã không còn ai muốn chống cự, đã không còn ai muốn buông tay đánh cược. Bởi vì đã có vết xe đổ, quân đoàn Trung ương tan thành mây khói, lão tổ Chí Tôn chết không chỗ chôn. So với quân đoàn Trung ương, so với lão tổ Chí Tôn, 5 quân đoàn lớn bọn họ có là cái gì chứ? Nếu như còn dám phản kháng Tân Hoàng thì chắc chắn cũng sẽ tan thành mây khói, bị giết không còn một mống. Cho nên chi bằng nhận tội chờ đợi Tân Hoàng xử trí, nói không chừng Tân Hoàng sẽ từ bi tha cho bọn họ một con đường sống. Mặc dù sẽ có một số tướng sĩ bị tranh chừng, thế nhưng đối với ngàn vạn đại quân của 5 quân đoàn lớn thì ít nhiều gì cũng còn binh sĩ sống sót. Cho nên hiện tại 5 quân đoàn lớn không có ai dám chống lại Tân Hoàng, đều cởi áo giáp quỳ gối chờ Tân Hoàng xử trí. Lúc này Quát Thương Thành kín mít người, Lý Thất Giả không hề nhìn nhiều, hết sức bình thản. Trong nháy mắt xe ngựa đã tới Hoàng Thành, nhìn Hoàng Thành vàng son lộng lẫy, Lý Thất Giả cười nhạt nói rằng. Làm việc rất mau lẹ, mới đó mà đã dọn dẹp Hoàng Thành sạch sẽ, ngay cả tường thành. Góc truyện audio.com, sụp đổ cũng sửa trong rồi. Câu nói hời hợt này của Lý Thất Giả khiến tất cả mọi người run rẩy, nhất là môn phái cương quốc cùng quân đoàn từng tiến đánh Hoàng Thành đều sợ hãi hồn phi phách tán, sợ hãi quỳ gối run rẩy. Ngày đó bát trận chân đế liên hợp các phương tiến đánh Quát Thương Thành, rất nhiều tường thành sụp đổ, Hoàng Thành rối loạn. Lúc đó có vô số người đục nước béo cò cướp đi rất nhiều bảo vật trong Hoàng Thành, cũng lấy đi những thứ đáng giá trong Hoàng Cung. Thế nhưng hôm nay khi Lý Thất Giả vương giả trở về thì những tường thành sụp đổ đã được xây lại hoàn hảo, Hoàng Cung ngay ngắn chỉnh tề, vàng son lộng lẫy, những món bảo vật bị trộm, những thứ đáng giá bị lấy đều được trả lại. Khi Tân Hoàng vô địch thiên hạ, không cần Lý Thất Giả ra lệnh thì mọi người đã sợ hãi vỡ mật, những môn phái truyền thừa hoặc tu sĩ đệ tử đánh sập tường thành lập tức xây lại tường thành, không màn ngày đêm. Còn những người trộm cắp bảo vật khi nghe Tân Hoàng sắp về thì sợ hãi vỡ mật ngoan ngoán ói ra tất cả mọi thứ, đặt về chỗ cũ. Bây giờ toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đều nom nớp sợ hãi, tất cả mọi người sợ Tân Hoàng tức giận. Nếu như Tân Hoàng tức giận thì chính là tai nạn ập lên đầu Cửu Bí Đạo Thống. Tới khi đó chắc chắn máu chảy thành sông, sẽ có vô số người chết thảm, sẽ có vô số môn phái truyền thừa tan thành mây khói. Vào lúc này, khi Lý Thất Giả hời hợt nói như thế thì tất cả tu sĩ đệ tử đang quỳ lại đều sợ mất hồn mất vía, nhất là những người từng tham gia đẩy ngã tường thành thì càng run rẩy, sợ hãi Tân Hoàng giận dữ. Khi đó không chỉ bọn họ đầu rơi xuống đất mà còn liên lụy đến người nhà của bọn họ, liên lụy đến tông môn của bọn họ. Đương nhiên Lý Thất Giả không truy cứu mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, hắn chỉ thuận miệng mà thôi, sau đó lập tức dẫn Liễu Sơ Tình vào hoàng cung. Hoàng cung không hề thay đổi, vẫn tráng lệ như vậy, vẫn nguy nga như vậy, những người hầu đã từng bỏ trốn đều quay trở về. Điều này không cần Lý Thất Giả ra lệnh, biết tân hoàng sắp vương giả trở về, tất cả người hầu ngày đó chạy trốn đều vội vàng trở lại. Người hầu quỳ lạy nghênh đón tân hoàng trở về. Hoàng cung đã từng rách nát hôm nay lại vàng son lộng lẫy, còn xa hoa phú quý hơn cả thời kỳ Thái Thanh Hoàng cường thịnh. Về việc này, Lý Thất Giả chỉ mỉm cười, không hề quan tâm. Tân hoàng trở về cửu bí đạo thống vốn nên ăn mừng, nhất là Quát Thương Thành thì càng phải răng đèn kết hoa. Thế nhưng lúc này bất luận là cửu bí đạo thống hay là Quát Thương Thành thì cũng đều yên lặng. Bởi vì không có mệnh lệnh của tân hoàng nên không ai dám tự tiện chủ trương, càng không ai dám tự tiện ăn mừng. Lỡ như chọc giận tân hoàng thì sẽ rước tới tai ương ngập đầu. Cho nên Quát Thương Thành rất là yên tĩnh, không hề có cảm giác vui sướng khi vương giả trở về, mà tất cả mọi người đều nơm nớp sợ hãi, giống như đang đi trên băng mỏng. Cách chương.